18i.net giới thiệu câu chuyện Lồn của cô giáo Thúy. Bạn đang đọc phần 15 của truyện sex. Mẹ con cô giáo Thúy lông lồn được cô chăm sóc phải nói là đẹp lắm. Nó chỉ như một đường chỉ nhỏ ở trên mu lồn rồi chạy dọc xuống dưới theo cái đũng quần mà thôi. Cái đũng quần lót nằm lọt thỏm giữa hai cái mép lồn rồi chạy dọc theo cái khe về phía sau. Tôi thấy thế cười hề hề mà nói, mày thua rồi nhé Ngọc nhé, tao đã bảo là cô ấy mặc quần lọt khe rồi mà, nhìn ở chỗ lưng váy là biết mà. Cô Thúy cười hì hì thì thằng Ngọc thọn cái mặt lại mà nói, tí nữa tao bao mày đi ăn được chưa. Cô Thúy thấy hai đứa tôi nói thế thì bảo, thôi biết kết quả rồi thì cô mặc vào nhé. Thằng Ngọc lắc đầu nói, cô cởi ra rồi thì mặc vào làm gì nữa. Để cháu ngắm tí nào, cô tỉa lông đẹp thế, bình thường cháu thấy ít người tỉa lắm, chỉ có cạo hết đi thôi, tỉa như thế này mới cá tính chứ. Thằng Ngọc nhăn nhở lao đến rồi đưa tay xoa xoa cái mu lồn của cô giáo Thúy. So với cái lồn của con mình thì lồn của cô Thúy không có cái mu cong như vậy. Hai cái mép bên dưới đã thâm lại rồi. Mặc dù cái đũng quần lót là sợi dây chạy dọc theo hai cái mép lồn nhưng mà cũng không thể che được hai cái nếp thịt thâm đen ở đó. Thằng Ngọc xoa xoa cái mu rồi nói, cô cởi luôn cái quần cho cháu ngắm được không? Mặc thế này là ngắm thừa sức còn gì? Sao mà còn phải cởi ra nữa? Tôi nói thêm, thôi mà cởi ra đi cho cháu ngắm cái nào? Cô Thúy yêu kiều khom lưng của mình xuống rồi chậm chậm mà cởi cái quần lót lọt khe ra. Cái lồn gần như lồ lộ trước con mắt của tôi với thằng Ngọc. Hai cái mép lồn thơm đen lồi lên một đống thịt rồi. Nhìn hai cái mép lồn thì tôi không còn muốn thèm rồi. Thằng Ngọc thì khác, nó thấy cái lồn của cô Thúy là chỉ muốn cắm mặt vào mà mút thôi. Thấy nó nhìn chằm chằm vào thì cô Thúy nói, sao thế này đã được chưa? Được rồi, nhưng cô ngồi xuống ghế cháu ngắm tiếp nào. Cô còn chưa ngắm các em mà, để cô check xem là chim bé hay chim to nào. Hai đứa cười cười thì cô Thúy đưa tay vào đũng quần hai đứa mà xoa xoa rồi. Dĩ nhiên nhìn cái con cặp của hai đứa căng tròn lên rồi, vì nhìn cái lồn như thế thì hai con cặp không cứng lên mới lạ. Xoa xoa rồi cô Thúy nói, nào cởi luôn ra cô coi xem nào. Xóa hẳn cái vẻ ngại ngùng từ lúc đầu bây giờ là vẻ mạnh dạn cộng thêm với bản năng dâm đãng của cô Thúy trỗi dậy. Hai tay vuốt hai con cặc của hai đứa một cách điệu nghệ thì thằng Ngọc nói, thôi tao với mày cởi ra cho cô Thúy coi đi, có mất gì đâu nhỉ. Tôi nheo mắt với nó rồi cả hai đứa đứng dậy kéo cái quần của mình xuống để cho con cặc lộ ra. Nhìn hai cái con cặc của hai đứa thì cô Thúy mỉm cười bảo, nhìn cũng tương đối đấy. Có phải là bé quá đâu, được đấy chứ. Thằng Ngọc cười hi hi bảo, thế này là quá bé rồi đấy nhỉ. Tôi gật đầu thì cô Thúy bảo, quá ngon lành rồi. Của thầy Phương thì cũng không to hơn của hai đứa là bao nhiêu đâu. Tự nhiên một cách nhẹ nhàng, cô Thúy ngồi xuống rồi đưa tay nắm lấy hai con cặc bắt đầu vuốt chậm chậm rồi tủm tỉm cười nói, to thế này còn gì nữa, thế này là đạt chuẩn rồi, sao mà đã cứng ngắc lên thế này. Thằng Ngọc hất hàm nói, nhìn vú với cái lồn toàn nước của cô thế kia mà không cứng lên thì chỉ có yếu sinh lý thôi, hơn nữa hai đứa em thế này thì làm sao mà yếu sinh lý được nhỉ. Ừ đúng, hi hi, để cô làm cho nó cứng tiếp nhé, xem nó cứng thế nào. Vừa nghe cô Thúy nói xong, chưa biết cô Thúy định làm gì tiếp theo thì cô Thúy đã cúi xuống ngậm luôn con cặc của thằng Ngọc mà mút chụt chụt. Công nhận mà nói thì cô Thúy mút trông còn ngon hơn cả Thanh nữa. Đôi môi chu lên, trượt dọc theo cái đầu khắc xuống bên dưới rồi lại đảo vòng quăng lấy cái thân cặc. Cả cái thân cặc được nằm trọn bên trong cái miệng xinh xắn của cô Thúy, đám lông đen nhánh ở cái gốc cặc chạm luôn vào môi, nhìn cô Thúy như có thêm một bộ rìa mép. Thằng Ngọc ưỡn người lên rồi nói, Ôi thích quá, cô ơi, sao mà miệng cô ấm thế, cô thấy cặc con cứng với dại không? Cô Thúy không nói mà chỉ gật gật cái đầu, miệng thì vẫn ngậm hết con cặc vào mà mút chụt chụt. Thằng Ngọc đẩy mông để cho con cặc thò tụt vào bên trong cái miệng, nước miếng tứa ra tạo thành một lớp bọt trắng đục. Mút con cặc của thằng Ngọc mạnh mẽ như vậy nhưng tay thì vẫn không quên mà nắm lấy con cặc của tôi mà sụp mạnh. Thấy thằng Ngọc có vẻ sướng khi được mút như vậy thì tôi bảo con cháu nữa. Cô mút của thằng Ngọc mãi à, cô Thúy nhả con cặc của thằng Ngọc ra cười hi hi rồi bảo, được rồi, cô quên, bây giờ cô đền đây này. Không còn mút con cặc của thằng Ngọc nữa, cô Thúy quay sang mà mút chùn chụt con cặc của tôi, so với kiểu mút của Thanh thì cô Thúy còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Miệng há to rồi mút nhưng không để cho hai hàm răng chạm vào thân cặc một chút nào cả. Cái lưỡi nhỏ nhắn kề sát vào cái đầu khắc mà gẩy gẩy làm từng tế bào của tôi run bắn vì sướng. Bạn đang đọc truyện tại trang web chuyên sex TV hay hòn giái bên dưới săn lại vì cái thân cặc được chăm sóc thật kỹ. Mút cho cái thân trơn nhẫy thì cô Thúy nghiêng đầu của mình rồi liếm ngang thân cặc, sau đó quét cái đầu lưỡi lên đám lông ở phía dưới cái gốc cặc trên hai cái hòn dái để lông đen nó dính bết vào nhau. Hai chân tôi bắt đầu run run thì thằng Ngọc đứng bên cạnh cười hi hi bảo, con cặc của nó có ngon bằng con cặc của cháu không? Cô Thúy ngẩng lên mỉm cười bảo, cả hai con cặc đều ngon mà mỗi con cặc thì ngon một kiểu, tôi để cô cắn mỗi con một miếng nhé. Không ngờ cô giáo dạy sinh của hai đứa lại đĩ thỏa buông thả đến như vậy. Thằng Ngọc hì hử đưa tay xuống gẩy gẩy cái bầu vú căng tròn săn cứng tưng tưng rồi nói, cắn thế thì còn đâu mà làm ăn nữa. À mà hai con cặc này ngon thế có bằng con cặc của lão Phương không? Dĩ nhiên là ngon hơn rồi, trẻ thế này cơ mà, hai đứa sao cứ gọi thầy là lão nhỉ? Thằng Ngọc chu cái môi vênh vênh lên rồi bảo, tại lão ấy đè cô ra sex làm hai đứa cháu thấy tức tức. Nghe thằng Ngọc nói như vậy thì cô Thúy cười hi hi một cách dâm dật rồi bảo, ô có gì mà tức lại còn ghen nữa kìa, tại lão ấy làm mạnh lắm. Cô Thúy thấy vậy cười rồi nói tiếp, nhưng mà sướng còn gì, làm càng mạnh thì càng sướng chứ sao, khéo hai đứa còn làm mạnh hơn thấy ấy chứ. Hứ, làm sao mà làm mạnh được, biết đâu được đấy, sướng quá thì làm mạnh chứ sao. Nhìn cái mặt là biết rồi, tôi thấy cô Thúy nói chuyện với thằng Ngọc như vậy thì xen vào, quan trọng là cô có cho làm không. Cô Thúy ngẩng lên rồi bảo, thế này còn không cho làm thì thế nào mới cho làm nữa, thế hai đứa cùng làm hả? Cô là cô chỉ cho một trong hai làm trước thôi chứ không có cùng lúc đâu nghe chưa. Tôi cười hi hi rồi nói, vậy hai đứa phải oẳn tù tì xem ai trước rồi. Thằng Ngọc nghe tôi nói vậy thì nó tặc lưỡi một cái rồi bảo, thôi được rồi tao nhường mày trước, nhìn cái mặt nhăn nhở của mày chán lắm đấy toàn ạ. Hờ hờ, mày nhường thì tao cảm ơn Thanh nhè, he he. Nói xong với nó tôi quay lại cô Thúy bảo, lên phòng của cô nhé, không thích làm dưới này à, mà lên phòng cô làm gì? Thôi lên phòng cô cho đỡ đau chân, đau người. Cô Thúy cười hí hí rồi cùng tôi đi lên, bước từng bước lên cầu thang rồi vào phòng. Phòng của cô đối diện phòng của Thanh. Vào trong phòng thì đưa vào mũi tôi là mùi hương nhẹ nhẹ của nước hoa. Căn phòng được bài trí gọn gàng và đẹp lắm. Phía trên còn có bức ảnh của cô Thúy và chồng nữa. Nhìn cái ảnh thế tôi thầm nghĩ, chồng mà nhìn thấy cái cảnh này thì không biết thế nào. Xoa xoa cái mông của cô Thúy tôi hỏi, thế đã có ai làm ở phòng này chưa cô? Hỏi thừa, nhiều rồi chứ. Giờ thêm cả cháu nữa nhỉ, thôi lại gần mút cho cháu tiếp đi, lại xìu rồi à, không được mút, dĩ nhiên nó xìu xuống chứ, thế bây giờ cô làm cho nó cứng lên nhá. Nhìn cái mặt kiểu khờ khờ đáng yêu thế, không biết, Tôi cười khì khì rồi ngoan ngoãn nằm luôn lên giường để cho cô Thúy ngồi bên cạnh vuốt ve con cặc rồi tiếp tục cho vào miệng của mình mút ngon lành. Khi được một mình cô Thúy mút thì cái cảm giác đê mê nó sướng hơn hẳn lúc bên dưới. Cô Thúy cho từng giọt nước miếng của mình nhỏ nhỏ ở cái đầu khấc rồi đưa lưỡi liếm vòng quanh, sau đó gẩy gẩy lên cái đầu khấc tù tù, chu cái môi lên hôn chụt chụt mấy cái rồi cô Thúy hỏi: "Sướng không em?" Nhìn nó bắt đầu cứng lên rồi đây này, đúng là trai tơ có khác, thích quá đi, không biết chịu được bao nhiêu lâu đây, hơi bị lâu đấy nhé. Cô Thúy cười mà nói: "Đấy là mới những đứa không có kinh nghiệm thôi nhé, cô mà làm chắc là không chịu được mấy phút, hi hi, còn lâu ấy, có mà cô không chịu được ấy, hi hi, được rồi xem ai thua ai nào." Cô ngồi lên nhún luôn đây, hứ, mới như thế này mà đã ngồi lên mà nhún thì công nhận ai mà chịu được, làm kiểu bình thường trước đã chứ, cô nằm xuống đi. Thế thì làm theo cái kiểu truyền thống đấy hả, nói thế còn hiểu được, hi hi, thế là kiểu truyền thống hả, còn nhiều kiểu khác nữa hả, ừ, tí cô dạy. Tôi giả vờ ngây ngô thì cô Thúy nằm xuống giường, đúng là chuyên nghiệp hơn Thanh với Lan rồi. Hơi ưỡn cái hông của mình lên, rồi cô Thúy chậm chậm đưa hai bàn tay vuốt nhẹ nhẹ cái bẹn của mình rồi dùng hai ngón trỏ vuốt dọc theo cái khe lồn thâm đen, nước trong lỗ lồn rỉ rỉ ra theo hai cái mép thâm đen rồi chảy xuống cái lỗ đít. Công bằng mà nói thì nhìn cái lồn như vậy tôi không thích lắm, chỉ thích cái lồn của Lan hoặc của Thanh thôi. Cái kiểu thế này thì chỉ thằng Ngọc, thằng Việt hay thằng Thành là thích, cũng chẳng hiểu sao mà tụi nó lại thích. Kéo nhẹ hai cái mép lồn căng ra thì cái lỗ lồn đỏ ao hiện ra trông rõ là thích. Cô Thúy có cái hột lẹ to tròn nên khi banh hai cái mép ra như vậy thì nó càng to hơn. Quay người rồi quỳ gối giữa háng thì cô Thúy bảo: "Này đút vào bên trong đi em, cô thèm lắm." Cô banh ra thế này để cho lắm rồi còn gì nữa, đút sâu vào bên trong đi nào, sâu vào đau đấy nhé, gớm, con cặc ngắn thế kia thì đau cái gì mà đau, cho sâu vào bên trong đi. Cô Thúy sẵn sàng chờ đợi như vậy thì tôi cầm con cặc hãy còn dính một đống nước bọt trên cái đầu khấc rồi ấn vào trong cái lỗ sâu hoắm đó, cái đầu khấc chui vào thì tiếng ót nhẹ một tiếng kêu lên. Cô Thúy ưỡn nhẹ người mỉm cười nói: "Nó vào rồi đấy cháu, ấn thêm vào nữa đi, cô thích." Tôi cười cười đẩy người về phía trước rồi nhấp mạnh một cái, cả cái thân cặc ngập lút vào bên trong. Chống một tay xuống giường, một tay bóp cái bầu vú to tròn đang nảy nảy rồi vừa nhấp vừa nói: "Làm thế này được chưa cô?" "Được rồi nhưng mạnh nữa lên đi em, cô là cô thích mạnh cơ. Càng mạnh càng sướng đấy em ơi, mạnh nữa đi nào." Tôi chống tay nhấp thêm một chút nữa thì ngồi dậy chồm hổm, rồi chống hai tay vào cái đùi cho hai cái mép lồn banh ra rồi cứ thế mà địt phành phạch. Nhìn cái mặt thỏa mãn của cô Thúy tôi mới thấy người đàn bà này dâm hơn mình tưởng. Hai bàn tay hết bóp hai cái bầu vú của mình thì luồn xuống một tay dây dây cái hột le cho nước chảy nhiều ra, một tay thì ôm sát lấy cái hông của tôi mà kéo mạnh vào. Miệng thì rên ư ử mỗi khi con cặc chui ngập vào bên trong, nhấp thật nhanh và mạnh nên chỉ được có vài phút thì tôi đã thở hồng hộc rồi nhấp chậm lại. Cô Thúy cười rồi đưa tay lên vê vê cái tí của tôi rồi bảo: "Mệt không thở ra hơi rồi đúng không? Thôi ngồi xuống đây cô lên cho, không thì tí nữa lại nằm trên bụng cô đấy." Hít hít, tại cô bảo làm mạnh đấy chứ, cháu đã bao giờ làm mạnh thế này đâu, ha ha, thế mới bảo thua cô mà. Nói xong thì cô Thúy ôm ghì lấy người của tôi rồi xoay vòng một cái để nằm lên phía trên, hai cái bầu vú căng tròn ép sát vào ngực của tôi làm tôi thích lắm. Cô Thúy vuốt nhẹ hai vai tôi rồi ngậm lấy môi và lưỡi của tôi mà mút, mỗi lúc mút một mạnh hơn, còn con cặc thì vẫn cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn, không hiểu sao cô Thúy hôn mãnh liệt như vậy. Nhưng cái mông thì vẫn nhấp nhổm để cho con cặc thò ra tụt vào. Cái mông to phản dập vào cái gốc cặc tạo thành những tiếng phèn phẹt khá to. Mút lưỡi tôi chán thì cô Thúy bắt đầu ngồi dậy mà nhún. Vừa nhún vừa ngoáy mông rồi cô Thúy cười mà bảo, cô làm thế này có chịu được lâu không đấy? Có, kiểu này chắc là lâu được, vậy thì mạnh hơn nữa nhé. Tôi gật đầu thì cô Thúy nhấc cái mông của mình cao hơn rồi dập mạnh xuống, hai cái bầu vú căng phồng nảy tưng tưng đến thích cả mắt. Con cặc càng chui vào bên trong thì cô Thúy bắt đầu rên mạnh. Kiểu này sướng quá Toàn ơi, đã quá, thích không chịu được nữa, lồn cô banh ra rồi, nước ra nữa Toàn ơi, cô đã, cô sướng, tôi chỉ đưa tay lên bóp mạnh hai cái bầu vú rồi bảo, nữa đi cô, em cũng thích, quả thật là cô Thúy chủ động thế này thì nước lồn chảy ra nhiều hơn là lúc tôi đè ra mà địt, đám lông đen nhánh của tôi ướt sũng rồi. Cô Thúy hãy còn dai sức lắm nên vẫn nhún đều đều đến khi hai cái mép đỏ ửng lên thì mới chống tay ra phía sau, ưỡn cái bụng lên thở hổn hển rồi nói, sướng nhưng mà vẫn chưa đã. Vòng tay lên tôi day day cái hột lẹ rồi bảo, như thế này mà vẫn chưa đã cơ à, đã làm sao được, vẫn còn hứng lắm đây này, thế chúng mông lên cháu đốc ghi cái nào. Đấy biết ngay là thích kiểu này mà, nhìn cái mặt ham hở như thế kia là biết rồi, tôi cười hì hì rồi hỏi, thế lão Phương chắc là cũng thích kiểu này đúng không? Đàn ông thì ai mà chẳng thích kiểu này, hỏi thừa, tôi lại hỏi tiếp, cô ơi thế cái hôm gì lão Phương với mấy ông bạn của lão ấy cũng chơi cô, à nhầm địt cô kiểu này à? Thì kiểu này ai chẳng thích nên dĩ nhiên là có rồi, mỗi người thay phiên nhau mà địch chứ, lúc đấy á, lồn cô bao nhiêu là tinh trùng đấy, thế suốt xong rồi thay phiên địch tiếp à, cô Thúy gật đầu, day day cái núm vú của mình rồi nói, ừ, không biết sao mấy thầy ấy dành tinh trùng để địch cô hay sao ấy, nhiều dã man luôn, suốt bao nhiêu mà còn một đống đấy, ha ha. Ba bốn người thay phiên nhau đóc ghi có mà sướng không chịu được đấy nhỉ. Lúc đó cô như kiểu mất hết cảm giác đi ấy. Nó buồn buồn tê tê từ cái lỗ lồn đi lên. Người nhũn ra nhưng thích lắm. Thế thì khéo cháu bảo cả lớp làm với cô được đấy nhỉ. Hứ chuyện này lộ ra có mà chết à, lại còn bảo cả lớp. Thì cả lớp cũng có mấy đứa con trai thôi còn gì nữa. Cô không thấy à. Con trai giữ mồm giữ miệng được chứ có phải như đàn bà con gái đâu mà cô sợ, hứ, để cô tính, nhưng mà mấy đứa kia có đứa nào ngoan bằng hai đứa này đâu nhỉ, gớm, cho nó chơi khéo mà còn ngoan hơn nữa đấy, cô Thúy cười hì hì rồi chậm chậm nhấc nhẹ cái lồn của mình lên khỏi con cặc, không hiểu sao làm với cô Thúy tôi lại kìm nén được lâu đến như vậy. Lúc này mà còn chưa phun ra, chổng mông quay về phía tôi, cô Thúy luồn tay từ phía bụng lên, móc móc cái lỗ lồn mấy cái rồi banh ra mà bảo, đốc ghi thế này không cần mạnh đâu, nhưng phải rút ra rồi cắm vào sâu cháu nhé, thích kiểu chậm chậm nhưng sâu hả, ừ, hi hi, chấm SAI nông một sâu thì càng tốt, đọc tiếp phần trước.